53. Pierre. Pierre Đại Đế, sinh năm 1672, mất năm 1725. Lên ngôi Sa Hoàng, Ra, lúc tròn 10 tuổi và thực sự trị vì đất nước năm 17 tuổi, năm 1689. Pierre nhiều lần bí mật tới Hà Lan để học đóng tàu, tới Anh và Áo để nghiên cứu các ngành công nghiệp. Pierre khuyến khích giáo dục, thủ công nghiệp, cải cách quân đội và xây dựng những hạm đội hải quân. Suốt 36 năm cầm quyền, Pierre đã làm thay đổi hẳn bộ mặt nước Nga trên chính trường thế giới, từ một nước lạc hậu yếu kém về mọi mặt, trở thành một thế lực mạnh ở châu Âu. Tất cả. Sa Hoàng dự định ra sắc lệnh treo cổ tất cả những kẻ ăn cắp. Một đại thần tâu: "Thưa Thánh Thượng, như vậy thì Hoàng đế lấy đâu ra bề tôi hầu hạ? Tất cả đám bề tôi đứa nào cũng ăn cắp, cứ như không quen biết nhau." Sa Hoàng bí mật sang Hà Lan học nghề đóng các chiến thuyền. Pierre vốn to cao khỏe mạnh hơn người thường. Một hôm, trong lúc Pierre đang vung rìu đẽo cột buồm, thì có người hỏi: "Trông ông giống Sa Hoàng hay là người bà con của Sa Hoàng?" Pierre đáp: "Này người bà con thân mến của tôi, anh cứ coi chúng ta là những người không quen biết nhau." 54. Alexander von Humboldt, sinh năm 1769, mất năm 1859. Ông có tới 1.000 công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực thiên văn học, sinh học, hóa học, địa lý, toán, khí tượng thủy văn, địa chất, hải dương học, vật lý, dân tộc học. Humboldt được coi là cha đẻ của ngành đại học hiện đại Đức, vì ông đã đề xuất và thực hiện ý tưởng khoa học kỹ thuật phải phục vụ đời sống và đáp ứng những nhu cầu của xã hội. Bạn hãy nhanh lên! Năm 1829, Humboldt tới Kazan, nước Nga. Ông thăm nhà toán học Nga nổi tiếng thời bấy giờ là Lobachevsky. Tài năng của Lobachevsky đã gây được sự mến mộ ở nhà khoa học người Đức. Humboldt nói với nhà toán học Nga: "Tôi chưa gặp một nhà khoa học nào thú vị như ông. Tại sao ông không phải là nhà sinh học? Ông rất am hiểu khoáng sản và nắm chắc môn thực vật học." Lobachevsky trả lời: "Thực vật học là niềm say mê của tôi. Tôi sẽ cưới vợ, sẽ trồng các cây tùng ở Siberia và trồng một vườn cam." Humboldt chân thành khuyên: "Nếu vậy thì ông bạn hãy nhanh lên. Còn tôi thì ngược lại, niềm say mê khoáng sản và thực vật đã làm tôi lỡ cả cuộc đời. Tôi đã qua cái tuổi lập gia đình rồi." 55. Ludwig van Beethoven, sinh năm 1770, mất năm 1827. Năm 1787, Beethoven được gửi sang Áo theo học thần đồng âm nhạc Mozart. Từ năm 21 tuổi đến khi qua đời, Beethoven sống ở kinh đô âm nhạc của thế giới, thành phố Vienna. Ông đã đưa âm nhạc cổ điển thành Vienna lên đến đỉnh cao của âm nhạc cổ điển thế giới và ảnh hưởng của nó còn âm vang đến ngày nay. Chính bản giao hưởng của Beethoven đã mở ra kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc, giao hưởng sánh vai ngang tầm với những bi hài kịch của Shakespeare và những khúc nhạc thánh ca. Đại tướng âm nhạc. Tin nhạc sĩ thiên tài Ludwig van Beethoven qua đời làm chấn động dư luận, văn nghệ sĩ và những người yêu nhạc ở khắp mọi nơi đều về Vienna để dự tang lễ và đưa Beethoven về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ được cử hành vào ngày 19 tháng 3 năm 1827. Số người đưa đám đông tới mức phải huy động sĩ quan và binh lính làm nhiệm vụ giữ trật tự. Một người khách không hiểu tại sao tò mò hỏi bà bán hoa: "Tang ai mà đông người đi đưa đám thế hở bà, lại có cả nhà binh nữa?" Nhìn người lạ mặt với giọng hài hước, bà bán hoa đáp: "Đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy ở Vienna. Hôm nay người ta đưa ông đại tướng âm nhạc về nơi an nghỉ cuối cùng." Cũng là người tầm thường. Đối với Beethoven, hào khí là nguyên tắc tự nó biểu thị trong cuộc sống. Sự nghiệp của Napoleon, con người dùng những đòn sấm sét đập tan chế độ quân chủ, đã khích lệ Beethoven sáng tác bản giao hưởng số 3. Ông hy vọng ở người anh hùng lý tưởng Napoleon rất nhiều, hy vọng chính Napoleon sẽ là người đặt nền móng cho hạnh phúc của cả loài người. Với tâm trạng ấy, với dòng máu Prometheus, Beethoven sáng tác bản giao hưởng số 3 vừa mới hoàn thành. Tên của Napoleon đã đứng ở trang bìa, thì Beethoven được tin Napoleon lên ngôi hoàng đế. Nhạc sĩ Beethoven thất vọng, dằn giọng nói: "Con người ấy cũng là người tầm thường. Bây giờ, ông ta sẽ chà đạp lên tất cả các quyền con người, chạy theo sự hiếu danh, hiếu thắng và sẽ trở thành một tên bạo chúa." Beethoven xé tờ bìa bản tổng phổ giao hưởng số 3. Vì bản giao hưởng dồi dào sắc thái chất liệu anh hùng, nên nó được Beethoven đặt tên là Eroica, bản giao hưởng anh hùng. 56. George Wilhelm Friedrich Hegel, sinh năm 1770, mất năm 1831. Trong những năm học ở Tübingen, từ năm 1788 tới năm 1793, Hegel kết bạn với nhà thơ Hölderlin và nhà triết học Sterling. Hegel là đại diện cho nền triết học cổ điển Đức. Biện chứng Pháp của Hegel có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và văn nghệ ở châu Âu nửa đầu thế kỷ 19, đến các nhà triết học hiện đại như Husserl, Heidegger, Sartre. Triết lý pháp quyền. Hegel được thừa nhận là nhà triết học hàng đầu của thời đại. Năm 1820-1821, ông giảng triết học pháp quyền ở Đại học Tổng hợp Berlin. Ông nói: "Luật pháp thâm nhập và nuôi dưỡng toàn bộ đời sống quốc gia, thể hiện các quy tắc và ý thức đạo đức của người dân trong một đất nước. Chỉ ở trong quốc gia, cá nhân mới có thể hoàn tất quá trình tự nhận thức của mình." Ông cho rằng quốc gia là một thực thể bao quát, là môi trường tổng hợp nên toàn bộ tính cách, nếp sống và xu hướng nhận thức của con người. Và ông kết luận, hiến pháp thể hiện sự phát triển xuyên suốt dòng lịch sử của một quốc gia. Hiến pháp có tính hợp lý và có giá trị bất diệt. Tư duy của con người được điều kiện hóa theo lịch sử. Trong các bài về triết học lịch sử, Hegel cho ta thấy bản chất của tư duy được điều kiện hóa theo lịch sử. Ông nói, những sự kiện lịch sử chỉ là những nguyên vật liệu thô sơ. Bổn phận của triết gia là đưa ý nghĩa vào trong các nguyên vật liệu đó. Rồi ông kết luận, lịch sử thế giới không là gì hết ngoài sự tiến bộ của ý thức về tự do. Chúng ta chỉ tự do khi chúng ta hành động phù hợp với lý trí. 57. André Marie Ampère, sinh năm 1775, mất năm 1836. Nhà vật lý Pháp, sinh ở Polymyrs, gần thành phố Lyon. Từ nhỏ, Ampère đã say mê đọc sách. Ông tự học nhiều hơn là đi đến trường. Ampère là một trong những người đặt nền móng cho ngành khoa học mới về các hiện tượng điện từ, gọi là điện động lực học. Ampère Newton. Ampère đã dựa vào thí nghiệm để tìm ra công thức định lượng về sự tương tác giữa hai nguyên tố dòng điện. Ông là một nhà thực nghiệm tài ba, nhưng cũng là người có trực giác khoa học hết sức nhạy bén. Nhà vật lý Anh James Clerk Maxwell, sinh năm 1831, mất năm 1879, phải ngạc nhiên nói, lý thuyết và thực nghiệm hình như là kết quả tất nhiên được suy ra từ khối óc của Ampère. Ampère có nhiều cống hiến trong điện học như Newton trong cơ học, vì vậy Maxwell gọi Ampère là Newton của điện học. 58. John Jacob Berzelius, sinh năm 1779, mất năm 1848. Nhà hóa học Thụy Điển, năm 1810 là chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển. Ông tinh chế được các đơn chất selen, canxi, bari, stroni và là người đầu tiên điều chế được tantan, vanadi, zirconi. Ông công bố những tính chất chủ yếu của silic năm 1823. Việc ông phân chia hóa học thành hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ đã mở đường cho sự hình thành hóa học hiện đại. Trong khoa học phải có định hướng và vững tay lái. John Jacob Berzelius là tác giả thuyết lưỡng hợp điện hóa, một thuyết có ảnh hưởng tới tất cả lý thuyết hóa học cho tới cuối thế kỷ 19. Sự nghiệp ấy được các học trò của ông ở Thụy Điển, Nga, Đức, Anh, Pháp kế tục và phát triển. Ông thường nói với sinh viên, khoa học là một đại dương mênh mông, muốn bơi được trong đó phải là tay lái dày dạn, đồng thời cần có ngôi sao dẫn đường. 59. Trent Lanach, sinh năm 1781, mất năm 1826. Thầy thuốc Pháp, tốt nghiệp xuất sắc bác sĩ y khoa với luận án học thuyết Hippocrates trong mối liên quan với y học thực hành. Năm 1819, ông xuất bản về phương pháp nghe gián tiếp để chẩn đoán các bệnh tim, phổi. Lanach là người phát minh ra chiếc ống nghe tim phổi, người sáng lập môn giải phẫu lâm sàng, là môn so sánh các triệu chứng bệnh với những tổn thương do chúng gây ra. Cái khó ló cái khôn. Đây là đoạn trích trong nhật ký của Lanach. Buổi sáng hôm đó, tôi phải khám bệnh cho một thiếu phụ trẻ đẹp mắc bệnh tim. Như thường lệ, sau khi hỏi và gõ lồng ngực, tôi dự định dùng phương pháp nghe trực tiếp. Tai áp sát vào ngực người bệnh để nghe tiếng tim phổi. Tôi đắn đo suy nghĩ. Đột nhiên, nhớ đến trò chơi của trẻ con nô đùa, gõ vào thanh gỗ cầu bật trong công viên, rồi cùng nhau ghé tai vào thanh gỗ nghe và cười. Tôi vội lấy một tấm bìa cứng, cuộn thành ống, đặt một đầu ống lên ngực bệnh nhân, áp tai nghe ở đầu kia. Tôi rất sửng sốt khi nghe tiếng tim đập rõ hơn cả khi nghe trực tiếp. Lập tức tôi hiểu rằng đây là một phương pháp rất tốt để nghe tiếng tim phổi bệnh lý. Sau lần khám bệnh đó, Lanach chế một ống nghe bằng gỗ, đường kính 4cm, dài 30cm. Trải qua nhiều cải tiến của nhiều nhà y học, chúng ta có cái ống nghe khám bệnh ngày nay. Ngày 12 tháng 2 năm 1818, Lanach đã công bố kết quả của những chẩn đoán bệnh tim phổi bằng chiếc ống nghe do ông sáng chế tại hội nghị khoa học ở trường đại học y Paris. Lời khuyên của thầy Corvisart. Sau khi tốt nghiệp ngành y, thầy thuốc trẻ gầy gò, có đôi gò má cao, hai hố mắt trũng sâu, nét mặt vui vẻ đầy nghị lực, Lanach thường theo dõi cách khám bệnh của vị giáo sư 50 tuổi Corvisart. Bắt mạch, nhìn, hỏi, quan sát người bệnh, đặc biệt anh rất chú ý tới phương pháp gõ lồng ngực của ông. Một lần anh mạnh dạn hỏi giáo sư cho lời khuyên nên đọc sách nào. Giáo sư chỉ tay về phía những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh và nói, đó là những cuốn sách cần đọc nhất, khó khăn nhưng bổ ích gấp trăm lần những cuốn sách đã được in ra. 60. William Shakespeare, sinh năm 1564, mất năm 1616. Văn hào Anh, nổi tiếng với nhiều vở kịch lớn, Giấc mộng đêm hè, Người lái buôn thành Venice, Romeo và Juliet, Hamlet, Macbeth, Vua Lear, Othello. Kịch Shakespeare là đỉnh cao của nghệ thuật sân khấu thế giới, ngày nay vẫn được diễn, quay thành phim, có ảnh hưởng lớn đến sân khấu hiện thực. Shakespeare là văn hào lớn cuối cùng của tư tưởng nhân văn trong trào lưu văn nghệ phục hưng ở châu Âu từ giữa thế kỷ 14 tới đầu thế kỷ 17. Kịch trên sân khấu và trong cuộc đời. Shakespeare dự buổi công diễn vở Richard Đệ Tam, ông thấy một diễn viên đang mãi trò chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp. Cô này nói, đúng 10 giờ đêm, gõ cửa 3 tiếng, em hỏi, ai đó? Anh phải trả lời, Richard Đệ Tam. Shakespeare đến trước 15 phút, ông làm đúng như lời cô gái kia dặn chàng diễn viên. Trong lúc nhà văn đang vui cùng cô gái, thì chàng diễn viên kia tới. Shakespeare nhái giọng cô gái hỏi, ai đó? Chàng trai đáp, Richard Đệ Tam. Shakespeare đáp, Richard, vua nước Anh ơi, đến trễ rồi. William, hoàng đế nước Đức, đã chiếm được thành rồi. 61. Molière, sinh năm 1622, mất năm 1673. nhà hài kịch Pháp, tên thật là Jean-Baptiste Poulin. Với phương châm sửa chữa phong hóa bằng tiếng cười, Molière cống hiến trọn đời cho nghệ thuật sân khấu. Hài kịch của ông châm biếm, chế giễu thói hư tật xấu của tầng lớp thị dân mới hình thành và đang phát triển trong đời sống xã hội Pháp thế kỷ 17, dưới thời vua Louis XIV. Louis Grand. Đại diện cho văn học Pháp. Molière là cha đẻ của hài kịch Pháp. Ông đã đưa kịch hề dân gian bắt chước kịch hề của Italia thành một nền hài kịch mang tính dân tộc, Pháp, có tính tư tưởng sâu sắc. Cái cười của Molière mang tính xã hội, có đủ cung bậc từ vui nhộn đến dí dỏm, từ chế giễu đến cay độc. Kịch của ông đi sâu vào tâm lý nhân vật, miêu tả chân thực cuộc sống, là tiếng nói của lương tri thời đại và của nhân dân. Molière là nhà văn tiêu biểu của chủ nghĩa cổ điển Pháp, một nhà viết hài kịch nổi tiếng trên văn đàn sân khấu thế giới. Nhà phê bình văn học Saint-Beuve nhận xét, nếu tổ chức đại hội các nhà văn lớn từ cổ chí kim trên toàn thế giới, thì người đại diện duy nhất cho văn học Pháp phải là Molière. 62. Johannes Vermeer, sinh năm 1632, mất năm 1675. Họa sĩ Hà Lan, còn gọi là Jan Vermeer hay Vermeer de Def. Tranh ông hài hòa và trong sáng qua bố cục đẹp, phối cảnh cường điệu cùng cách xử lý ánh sáng. Màu trội hơn hết là màu vàng, lam hay xám. Bố cục có sự đơn giản trừu tượng tạo cho chúng một tác động mạnh so với khuôn khổ nhỏ bé của chúng. Vermeer thường tô những mảng màu rộng có kết cấu thay đổi, khiến ta nghĩ tới ánh sáng lung linh rung động. Rembrandt Vermeer, họa sĩ ấn tượng Pháp, Proust và Claude rất khâm phục bức tranh quang cảnh thành phố Delft của Johannes Vermeer và lấy cảm hứng từ bức tranh này trong sáng tác. Tác phẩm của Vermeer dựa trên tinh thần suy gẫm rất sâu về tổ chức không gian, trong khi những mối liên quan giữa các nhân vật, đồ đạc và không gian xung quanh được phân tích một cách sâu sắc. Lúc sinh thời, tranh của Vermeer không được công chúng đặc biệt chú ý, nhưng ngày nay, trong số các nghệ sĩ vĩ đại Hà Lan, Vermeer chỉ nhường Rembrandt về danh tiếng. Giới phê bình hội họa nhận xét, trong khi Rembrandt nổi bật với kỹ thuật tương phản ánh sáng, thì Vermeer thể hiện sự chiếu sáng trong ánh sáng tràn đầy, do đó tranh ông có độ sáng và sự trong trẻo. 63. Baruch Spinoza, sinh năm 1632, mất năm 1677. Nhà triết học lớn nhất của người Do Thái, tư tưởng cơ bản của triết học Spinoza, Thượng Đế, Chúa và tự nhiên là một. Hồi ấy, quan niệm này được coi là phiếm thần. Ông bị buộc tội là vô thần. Triết học duy vật của Spinoza có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các triết gia Đức. Leibniz, Fichte, Schelling, nhất là Hegel, ảnh hưởng tới sự phát triển của chủ nghĩa vô thần. Thượng đế hay thiên nhiên? Spinoza được các giáo sĩ Do Thái đào luyện về Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Talmud. Ông thông thạo các tác phẩm của nhà triết học Do Thái Maimonides. Schock khi bị trục xuất khỏi Amsterdam năm 1663, ông đến Hagiu, nay là La Haye, sống thanh đạm bằng nghề mài kính, nhưng chú tâm nghiên cứu triết học với vấn đề bản chất và sự tồn tại của Thượng Đế. Công thức nổi tiếng của ông là Thượng Đế hay là Thiên Nhiên? Theo Spinoza thì hai từ này cũng chỉ là một. Thượng đế tôi hiểu là một hiện hữu vô hạn tuyệt đối với bản chất vĩnh cửu và vô hạn. Spinoza cho rằng, để nhận thức về sự vật, chúng ta có thể đi từ sự tưởng tượng tới lý trí và cuối cùng tới trực giác. 64. Walter Scott, sinh năm 1771, mất năm 1830. Nhà văn, nhà thơ lãng mạn chủ nghĩa người Scotland viết bằng tiếng Anh. Việc Scott đặt nhân vật trong diễn biến lịch sử đã làm sống lại các phong tục, tập quán, ngôn ngữ, đời sống xã hội. Ông được coi là người đặt nền móng cho tiểu thuyết lịch sử Anh. Thể tiểu thuyết lịch sử của Scott có ảnh hưởng đến nhà văn Pháp Victor Hugo, Stendhal, nhà văn Mỹ J.F. Cooper. Một cách tự ru ngủ mình, gắn bó với cuộc đời của nhà văn Scott là bác người hầu Tom. Bác ta cũng là một trong những người ngưỡng mộ nhà văn. Có lần bác ta nói với Scott, tiểu thuyết của ông thật là tuyệt diệu và vĩ đại. Có lẽ tôi không thể sống mà không có nó. Buổi tối khi mệt mỏi là tôi về phòng mình, lấy tiểu thuyết của ông ra, đọc và thiêu thiêu ngủ một cách ngon lành. Lời cầu chúc của người ăn xin. Một người ăn xin chìa tay xin nhà văn Scott đúng lúc ông không có tiền lẻ. Ông đành đưa cho người ăn xin một shilling và nói, thế là còn nợ tôi 6 pence nhé. Người ăn xin nói, cầu trời phù hộ ông, mong ông giữ gìn sức khỏe để sống tới khi tôi có tiền trả ông 6 pence. 65. Stendhal, sinh năm 1783, mất năm 1842. Nhà văn Pháp, tên thực là Henry Peller. Ông đã từng ở Đức, Áo, Nga, Italia. Sáng tác của Stendhal đề cao nghị lực, chinh phục cái mình muốn. Khi yêu thì nghĩ mọi điều. Stendhal cho rằng tình yêu là một trò chơi bắt đuổi, đuổi bắt. Tình yêu bắt buộc phải nghi ngờ những sự việc đã hoàn toàn được chứng minh. Trong tình yêu, chúng ta chỉ thưởng thức ảo tưởng do bản thân chúng ta tạo ra. Tự ái ngự trị trong tình yêu, đam mê quy định số phận của nó. Trong tình yêu, đàn ông phải mạo hiểm. Sắc đẹp chỉ là lời hứa hẹn về hạnh phúc. 66. Voltaire, sinh năm 1694, mất năm 1778. Nhà văn, nhà triết học Pháp, đại diện tiêu biểu nhất của thời kỳ ánh sáng. Voltaire đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đặt nền tảng cho cách mạng Pháp. Tên tuổi ông gắn liền với tinh thần của thời đại. Vì vậy, người ta gọi thế kỷ 18 ở châu Âu là thế kỷ Voltaire. Chỉ chào nhau thôi. Voltaire không phải là hoàn toàn vô thần. Ông đấu tranh không biết mệt mỏi cho quyền con người và lòng khoan dung tôn giáo. Có lần ông gặp và chào một linh mục ở ngoài phố. Ông dừng bước và đứng chào linh mục kia. Một người bạn chứng kiến cảnh ấy liền hỏi ông, thế là ông đã làm lành với Chúa rồi? Voltaire giải thích, chúng tôi chỉ chào nhau nhưng không nói chuyện với nhau. 67. Beatrix đệ nhị, sinh năm 1702, mất năm 1786. Hoàng đế Đức trị vì 46 năm, từ năm 1740 đến năm 1786. Nước Phổ thời Frederick đệ nhị có công nghiệp và khoa học phát triển, có đội quân thiện chiến, trở thành một cường quốc ở châu Âu. Frederick đệ nhị được coi là người mở đường cho sự thống nhất nước Đức. Nhiều và nổi tiếng. Frederick đệ nhị rất sáng suốt trong quyết định và hành động, nhưng cũng rất hay nói hài hước. Có lần để cho ngự y Johann Georg von Zimmermann khám bệnh. Friedrich hỏi đùa, ông đã cho được bao nhiêu người sang thế giới bên kia rồi? Ngự y Zimmermann tâu, thưa không được nhiều bằng hoàng thượng và cũng không được nổi tiếng như hoàng thượng. Người lính Phổ gốc Pháp, được giáo huấn nghiêm ngặt theo kỷ luật nhà binh Phổ nên đến khi lên ngôi vua, Friedrich vẫn không quên những thói quen được rèn luyện khi trước. Khi bắt gặp một người lính làm nhiệm vụ canh gác ở hoàng cung, Friedrich thường hỏi, anh bao nhiêu tuổi? Anh đã làm nhiệm vụ ở đây bao nhiêu năm rồi? Anh có thấy hài lòng về hai thứ, ăn uống và tiền lương không? Trong số lính canh hoàng cung có một anh lính là người Pháp, nhưng không biết tiếng Đức. Viên chỉ huy đã dạy anh học thuộc lòng cách trả lời ba câu hỏi. 20, một tháng, cả hai ạ, để đề phòng khi nhà vua hỏi. Một buổi sáng, nhà vua gặp anh khi đang đứng canh gác. Chẳng may lần này, nhà vua hỏi câu thứ hai trước. Anh đã làm nhiệm vụ ở đây bao nhiêu năm rồi? Anh lính trả bài, tâu bệ hạ, 20. Nhà vua rất đổi ngạc nhiên vì thấy anh ta còn trẻ, nên hỏi tiếp. Thế anh bao nhiêu tuổi? theo thứ tự học thuộc lòng, anh thưa. Tâu bệ hạ, 1 tháng. Vua càng sửng sốt kêu lên, thế thì 1 trong 2 ta phải là người điên. Người lính nói nốt câu thuộc lòng thứ 3, tâu bệ hạ, cả 2 ạ. 68. Karl Linner, sinh năm 1707, mất năm 1778. Nhà tự nhiên học và thầy thuốc Thụy Điển. Karl von Linner miêu tả chính xác rất nhiều loài thực vật và động vật, đặt cho chúng một tên Latin kép, còn gọi là phép gọi tên đôi, tên đầu chỉ chi, giống, tên thứ hai chỉ đúng loài, tên riêng. Linner là một trong những nhà khoa học khai sinh ngành sinh thái học và ngành sinh học địa lý. Hỗn loạn trong trật tự của thiên nhiên. Trong bộ sách Hệ thống thiên nhiên, Linner đã đưa ra 2 thuật ngữ hệ thực vật và hệ động vật để mô tả 2 quần cư khác nhau của một vùng địa lý, đồng thời chú ý đến tác động của môi trường đến sự phân bổ của cả 2 quần cư. Rồi ông kết luận, trong đám sinh thái bề ngoài có vẻ hỗn loạn lại biểu hiện một trật tự tột bậc của thiên nhiên, các loài. 69. David Hume, sinh năm 1711, mất năm 1776. Nhà sử học, tâm lý học, triết học Anh, ông phê phán chủ nghĩa duy lý giáo điều của các nhà siêu hình học thế kỷ 17. Chủ nghĩa kinh nghiệm luận theo hiện tượng của ông, cộng với sự phê phán thần học tự nhiên và chủ nghĩa duy lý đạo đức, dẫn đến chủ nghĩa hoài nghi. Nguyên nhân, hậu quả. David Hume là nhà triết học có ảnh hưởng tới nhà triết học Đức Immanuel Kant. Kant nói, David Hume đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ của chủ nghĩa giáo điều. Nhà triết học thế kỷ 19. MacDonald nói, 7 thế kỷ trước David Hume, Al-Ghazali đã phá tan gông xiềng của tính nhân quả bằng phép biện chứng sắc bén của mình và tuyên bố rằng chúng ta không biết cả nguyên nhân lẫn hậu quả, mà chỉ biết cái này nối tiếp cái khác. Còn chính David Hume thì thú nhận, chúng ta hoàn toàn không biết về các lực lượng điều khiển trật tự của tự nhiên. Rồi ông kết luận, toàn bộ sức mạnh sáng tạo của trí tuệ chỉ được quy về năng lực liên kết, chuyển dịch. 70. Christoph Willibald Gluck, sinh năm 1714, mất năm 1787. Nhà soạn nhạc Đức của trường phái cổ điển Wien. Trong lịch sử âm nhạc thì Gluck là nhà cải cách lớn về opera. Ông bỏ những đoạn chen mang tính giải trí đơn thuần hoặc chỉ nhằm phô trương giọng hát. Ông làm cho opera thành thể loại ca vũ kịch giàu âm nhạc và kịch tính. Âm nhạc, tôn giáo. Thành công lớn nhất của Gluck ở Paris là buổi công diễn vở Iphigenia of Aulis. Hứng khởi bởi không khí buổi diễn, một chức sắc nhà thờ nói lớn, với âm nhạc tuyệt vời này, ta có thể lập nên một tôn giáo mới. Tiền, rượu, vinh quang. Có lần Gluck nói với bạn mình, có 3 thứ mà tôi thích nhất là tiền, rượu và vinh quang. Người bạn hỏi vặn, tại sao vinh quang lại đứng sau cùng? Gluck đáp, có tiền tôi mua rượu, rượu tạo cảm hứng sáng tác, tác phẩm hình thành từ cảm hứng và tác phẩm mang lại vinh quang cho tác giả. 71. Jean-Jacques Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778. Nhà văn, nhà triết học Pháp của phong trào ánh sáng thế kỷ 18. Ông là người có ảnh hưởng lớn đến cách mạng tư sản, văn học và triết học châu Âu. Triết lý dân chủ. Rousseau cho rằng quyền tối thượng thuộc về người dân, tất cả quyền lực khác phụ thuộc vào quyền tối thượng ấy. Hình thức chính quyền lý tưởng nhất chỉ bao gồm một nhóm nhỏ các công chức do dân chúng bầu ra. Ông nói, ý nguyện chung được thể hiện trong hoạt động chính trị của mỗi công dân khi anh ta thành tâm và tự nguyện, không chịu bất kỳ một áp lực nào, đưa ra quyết định độc lập của mình bằng lá phiếu. Theo ông thì, Quyền hành có thể chuyển giao, nhưng ý nguyện thì không. Chính phủ chỉ là người đại diện của quần chúng, hoạt động và thực thi ý nguyện chung. 72. Gotthold Ephraim Lessing, sinh năm 1729, mất năm 1781. Để tạo ra một sân khấu dân tộc Đức, ông đã khắc phục được cách bắt chước máy móc rập khuôn theo những nguyên tắc kịch cổ điển Pháp của Johann Christoph Gottsched bằng những tác phẩm lý luận sân khấu. Lessing đã đưa nền nghệ thuật sân khấu dân tộc, nền sân khấu tư sản Đức tới mức hoàn chỉnh và tạo nên cơ sở lý luận mỹ học của chủ nghĩa hiện thực. Văn học, sử ký. Lessing đặc biệt nhấn mạnh đến tính chân thực của văn học. Cái không chân thực không thể là vĩ đại. Ông cho rằng sự thật lịch sử đối với nhà văn chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Nhà viết sử chép lại những gì xảy ra trong quá khứ, còn nhà văn sử dụng sử liệu để tái hiện con người và xã hội của một thời đại. Lessing luôn nhấn mạnh tới nguyên tắc khái quát quá trong xây dựng tính cách nhân vật. Ông cho rằng chính nhờ ở nguyên tắc khái quát hóa mà văn học triết lý hơn và bổ ích hơn sử ký. Mỹ học Aristotle. Lessing giải thích quan điểm mỹ học của Aristotle theo cách hiểu riêng của mình. Ông cho rằng mục đích của bi kịch là gợi lên ở người xem nỗi xót thương và lo sợ. Người xem xót thương cho nhân vật khi gặp phải tai họa chết chóc, rồi lo sợ mình cũng có thể gặp tai họa như thế ở ngoài đời. Ông định nghĩa, lo sợ chính là xót thương cho bản thân mình. Lo sợ và xót thương có tác dụng tẩy rửa người xem, khiến họ tự tu dưỡng để tránh những hành động có thể đem tai họa đến cho người khác hay cho mình. 73. Moses Mendelssohn, sinh năm 1729, mất năm 1786. Xuất thân từ một gia đình Do Thái nghèo ở Đức, trở thành triết gia có ảnh hưởng trong cộng đồng người Do Thái ở Đức, chịu ảnh hưởng của Locke, Leibniz, Wolff, Lessing. Mendelssohn viết triết, theo ông, linh hồn là bất tử, phải có tự do tín ngưỡng, lòng độ lượng. Ông là người chiến đấu không biết mệt mỏi cho dân tộc Do Thái. Cả dân tộc tồn tại bằng cách nào? Hình như lòng tự hào về dân tộc và truyền thống luôn luôn hiện diện ở mỗi người Do Thái, và chính cái đó tạo cho họ sự tỉnh táo sáng suốt trong mọi suy nghĩ và hành động. Một người lính gác ở Berlin hỏi Mendelssohn, "Này, anh chàng Do Thái kia, anh hành động bằng cách nào đây?" Mendelssohn thản nhiên đáp, "Bằng trí khôn." Đã tìm thấy lũ lừa. Ba sĩ quan kia tự hào mình là những sĩ quan có học vấn. Họ chế nhạo Mendelssohn. Người thứ nhất nói, "Xin chào cha Abraham." Người thứ hai nói, "Xin chào cha Isaac." Người thứ ba nói, "Xin chào cha Jacob." Nhà triết học đáp, "Các anh nhầm, tôi chẳng phải Abraham, không phải Isaac hay Jacob. Tôi tên là Saul, con trai của Ki, người đi tìm lũ lừa của cha mình. Tôi tin mình giờ đây đã tìm thấy lũ lừa."